Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thùy Dương, Trọng Thành và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018. Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ. Tổng thống Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại New York bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn về Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Châu Âu lại đấu dĩu với Thủ tướng Anh trong việc xử lý hồ sơ Brexit. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh về cách đối xử với sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Lời chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ có thể khiến cho mối quan hệ song phương vốn đã xấu lại càng tồi tệ hơn. Từ Washington, thông tín viên Anh Cope giải thích.
Donald Trump thường xuyên nhắc tới tình bạn của ông với Chủ tịch Trung Quốc và luôn luôn ca ngợi Tập Cận Bình. Tuy nhiên, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ đang trong giai đoạn tồi tệ. Washington liên tục tăng thuế đáp trả đối thủ trong xung đột thương mại, chỉ trích Bắc Kinh hờ hững trong việc giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên, trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc. Hoa Kỳ rất cứng giọng, và loạt chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ hôm thứ Sáu 21 tháng 9 trong bài diễn văn về tự do tôn giáo lại đổ thêm dầu vào lửa. Ông nói, hàng trăm ngàn và rất có thể là hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng chế, giam vào những nơi được gọi là trại cải tạo. Ở đó, họ bị nhồi sọ chính trị và bị lạm dụng khủng khiếp. Tín ngưỡng tôn giáo của họ bị hủy hoại. Và chúng tôi cũng rất lo ngại về việc chính quyền Bắc Kinh liên tục trấn áp các tín đồ Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc qua các hành vi thù hằn như đóng cửa nhà thờ, tiêu hủy kinh thánh và buộc các tín đồ ký giấy xác nhận từ bỏ tín ngưỡng của họ. Trước đó một hôm, Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ trích là cách đối xử của Trung Quốc với các cộng đồng người thiểu số rất kinh khủng. Tại Quốc hội, nhiều dân biểu Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa kêu gọi chính quyền ban hành lệnh trừng phạt Bắc Kinh vì vi phạm quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, cho tới nay, các dân biểu vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Trong khi đó, đàm phán thương mại giữa đôi bên dường như rơi vào bế tắc. Trung Quốc đã quyết định hủy vòng đàm phán mới với Hoa Kỳ. Nhật báo Mỹ Wall Street Journal ngày hôm qua trích dẫn nhiều nguồn tin không chính thức khẳng định một phái đoàn đại diện đi tiền trạm chuẩn bị cho chuyến đi Washington của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào tuần tới đã bị hủy. Trước đó đầu tuần, Bắc Kinh thông báo kể từ thứ Hai 17 tháng 9 áp thuế 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm trả đũa các quyết định đánh thuế thêm 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc của ông Donald Trump. Tuy nhiên, theo Reuters, thông báo hủy vòng đàm phán cũng như là chuyến công du Hoa Kỳ của ông Lưu Hạc được đưa ra vài giờ sau khi một quan chức Nhà Trắng tỏ ra lạc quan cho rằng có nhiều hy vọng chấm dứt các tranh chấp thương mại với Bắc Kinh. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, chỉ 3 ngày sau thượng đỉnh Liên Triều lần thứ 3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày mai lên đường sang New York, Hoa Kỳ tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong dịp này, nguyên thủ Hàn Quốc sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về hồ sơ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Thùy Dương cho biết thêm.
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn ông Nam Gwan-pyo, một quan chức cấp cao thuộc phủ tổng thống hôm qua cho biết, hai nguyên thủ sẽ trao đổi về kết quả thượng đỉnh Liên Triều lần thứ 3 và thảo luận kỹ nhằm đạt được bước tiến đột phá trong các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Hai vị tổng thống cũng sẽ ký văn bản sửa đổi thỏa thuận tự do mậu dịch song phương. Theo báo trên mạng New Zealand Herald, chỉ vài giờ sau khi từ Bình Nhưỡng trở về sau cuộc thượng đỉnh Liên Triều 3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói với các nhà báo là nhân cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại New York, ông sẽ chuyển tới nguyên thủ Mỹ một thông điệp riêng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng là dịp để Tổng thống Moon Jae-in tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế về việc tái lập hòa bình với Bắc Triều Tiên. Theo dự kiến, nguyên thủ Hàn Quốc sẽ có buổi trao đổi với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua phát biểu là ông hy vọng thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ được tổ chức vào một thời điểm không quá xa. Tuy nhiên, phát biểu trên kênh Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng vẫn còn một vài việc phải làm trước khi tổ chức thượng đỉnh lần hai để hai bên đạt được bước tiến mới.
Về quan hệ Ấn Độ-Pakistan, chính quyền New Delhi ngày hôm qua thông báo hủy cuộc gặp hiếm hoi giữa hai ngoại trưởng Ấn Độ và Pakistan dự kiến diễn ra trong tuần tới bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Từ New Delhi, thông tín viên Sébastien Farsi giải thích.
Cette rencontre était très attendue. Cela fait en effet trois ans que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ne se sont pas vus.
Cuộc gặp này rất được trông đợi. Quả thật là từ ba năm nay, ngoại trưởng hai nước đã không gặp nhau. Chính tân thủ tướng Pakistan Imran Khan đã mời đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi nối lại đối thoại, vốn bị đình chỉ từ sau vụ những kẻ khủng bố đến từ Pakistan tấn công một căn cứ quân sự Ấn Độ vào tháng Giêng năm 2016. Thế nhưng, cuộc gặp cấp bộ trưởng vừa được thông báo nay lại bị hủy. Chính phủ Ấn Độ muốn tỏ thái độ phản đối việc các chiến binh nhóm Hizbul Mujahideen đã ám sát ba cảnh sát tại vùng Kashmir Ấn Độ. Nhóm vũ trang này đòi độc lập cho vùng lãnh thổ đang có tranh chấp và dường như được Islamabad ủng hộ. New Delhi còn nổi giận trước quyết định của Pakistan cho Intem có hình Burhan Wani, cựu lãnh đạo của nhóm đòi độc lập này và đã bị quân đội Ấn Độ hạ sát cách nay 2 năm.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày hôm qua đã có tuyên bố mềm mỏng, tin vào khả năng có được một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên trong hồ sơ Brexit. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May trong một bài phát biểu đã mạnh mẽ lên án thái độ cứng rắn của Liên hiệp châu Âu tại thượng đỉnh bán chính thức Sanbua ở Áo. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
Un compromis sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE est encore possible, affirme le président du Conseil européen.
Vẫn còn có thể đạt được một thỏa thuận về việc Vương quốc Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định như vậy. Trước đó, chính ông đã thẳng thừng bác bỏ các đề xuất của nước Anh tại thượng đỉnh Salzburg. Ông cho rằng những đề nghị này không tương thích với thị trường chung châu Âu. Quan điểm này đã bị bà Theresa May lên án mạnh mẽ trong bài diễn văn tối thứ Sáu. Thay vì tức giận, Donald Tusk lại áp dụng chính sách chia bàn tay thân thiện với những lời lẽ hòa dịu hơn so với lúc tại thượng đỉnh Salzburg. Liên hiệp châu Âu dường như bực bội về thái độ của chính phủ Anh vì London đưa ra các đề xuất được xem như là không thể thương thuyết nữa vào lúc các cuộc đàm phán lẽ ra đã phải kết thúc. Dù vậy, các thành viên Liên hiệp châu Âu có vẻ như quyết định để cho bà Theresa May thoát ra khỏi thời điểm đặc biệt này trong danh dự. Đại hội của Đảng Bảo thủ Anh khai mạc vào ngày 30 tháng 9 tại Birmingham, lo ngại xảy ra một khủng hoảng chính trị tại Anh và như vậy sẽ không còn có đối tác để thương thảo. Liên hiệp châu Âu tìm cách ứng xử để cho Thủ tướng Anh có thể lên giọng ngẩng cao đầu trong hồ sơ này. Cho dù từ nhiều tuần qua, các nước châu Âu liên tục nhắc lại rằng kế hoạch của Thủ tướng Anh là không thể chấp nhận được.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Liên quan đến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã đến thăm Berlin gặp các đồng nhiệm Đức. Chuyến đi thăm này của Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ còn nhằm chuẩn bị cho chuyến công du cấp nhà nước đáng chú ý, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Erdogan trong một tuần nữa. Thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích.
Nous pouvons confirmer que la Turquie n'a pas l'intention de demander une aide économique à l'Allemagne, ni aujourd'hui lors de nos discussions, ni lors de la visite du président Erdogan la semaine prochaine.
Trong cuộc hội đàm ngày hôm nay, cũng như trong chuyến công du của Tổng thống Erdogan vào tuần tới, chúng tôi có thể khẳng định là Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định yêu cầu Đức trợ giúp kinh tế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz đã xác nhận những gì mọi người biết trước đó. Trước hết, Berlin không hề có các phương tiện cần thiết để tiến hành trợ giúp trực tiếp. Cho dù điều đó có thể đi chăng nữa, một giải pháp như vậy sẽ làm dấy lên nhiều lời chỉ trích vốn dĩ đã quá nhiều tại Đức phản đối chuyến viếng thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuần nữa. Nhưng rõ ràng, đang có một sự hâm nóng quan hệ song phương. Đức không có lợi gì khi tình hình kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ xuống cấp và Ankara là một đối tác quan trọng trên trường quốc tế. Nếu như hỗ trợ trực tiếp chưa phải là vấn đề thời sự, thì ngược lại, Berlin có thể trấn an các nhà đầu tư. Hiện có 7.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí tạo thuận lợi cho nhiều hoạt động mới. Bộ trưởng Kinh tế cùng với một phái đoàn chủ doanh nghiệp sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong một tháng nữa. Một ủy ban kinh tế song phương sẽ được thiết lập. Các hoạt động đầu tư có thể sẽ phát triển trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, thương mại và tài chính. Một tổ hợp do Siemens dẫn đầu có thể giành được một hợp đồng lớn nhằm hiện đại hóa mạng lưới đường sắt của Thổ Nhĩ Kỳ.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bác bỏ thông tin cho rằng ông từng muốn phế truất Tổng thống Donald Trump.
Hôm qua, dựa trên nhiều báo cáo, nhất là ghi chép của một số quan chức FBI, New York Times tiết lộ hồi năm 2017, ông Rod Rosenstein, lãnh đạo cấp cao thứ hai của Bộ Tư pháp và cũng là người giám sát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, đã nói tới khả năng truất phế Tổng thống Donald Trump. Theo AFP, một trong các tác giả của những tài liệu nói trên là ông Mark Kirby, từng là quyền giám đốc của FBI. Theo ghi chép hồi tháng 5 năm 2017 của ông Mark Kirby, Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein khi đó rất lo ngại về việc giám đốc FBI James Comey bị Tổng thống Donald Trump cách chức, đã gợi ý với nhiều người là phải lén ghi âm Tổng thống Trump để cho thấy mọi chuyện trong Nhà Trắng đang diễn ra rất lộn xộn nhằm có thể sử dụng tu chính án số 25 để truất phế Tổng thống. Tu chính án số 25 chỉ có hiệu lực nếu được đa số quan chức trong chính phủ, phó tổng thống và đa số tại nghị viện thông qua. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm qua, Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein đã phủ nhận thông tin ông cho rằng Tổng thống không đủ khả năng lãnh đạo và khẳng định không có đủ cơ sở để sử dụng tu chính án số 25. Ông Rosenstein khẳng định các bài báo của New York Times sai lệch và không chính xác. Hiện ở Washington đang lan truyền tin đồn, theo đó ông Rosenstein sắp bị Tổng thống Donald Trump cách chức.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua khi trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News cho biết Washington đang chuẩn bị tiến hành một loạt hành động trong những ngày tới đây nhằm tăng cường sức ép đối với chính quyền Venezuela.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, chính quyền Caracas đang đi ngược lại lợi ích của người dân. Trong những tháng qua, Washington đã siết chặt các biện pháp trừng phạt chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, yêu cầu ông Maduro ngừng chấn áp phe đối lập và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng can thiệp quân sự để tái lập dân chủ ở Venezuela. Liên quan tới cuộc khủng hoảng di dân Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro hôm thứ Năm 20 tháng 9 nói rằng ông sẽ đề nghị đại diện mới của Liên Hiệp Quốc tại Venezuela về di dân và người tị nạn trợ cấp 500 triệu đô la để hồi hương những người đã rời bỏ Venezuela và nay muốn trở về nước. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Maduro giải thích là số tiền đó sẽ được dùng để thuê máy bay chở họ về Venezuela. Ông giễu cợt, tôi không thể bắt họ đi bộ về nước. Chính quyền Caracas đã triển khai kế hoạch trở về tổ quốc, đưa người tị nạn Venezuela từ nước ngoài hồi hương bằng máy bay hoặc xe chở khách. Theo số liệu của chính phủ Venezuela, khoảng 3.000 người đã hồi hương bằng cách trên. Liên Hiệp Quốc cho biết, từ năm 2015, 1,6 triệu người Venezuela đã phải rời bỏ đất nước vì siêu lạm phát, nạn khan hiếm lương thực và thuốc men chữa bệnh.
Trong lĩnh vực môi trường, Ngân hàng Thế giới báo động trái đất phủ đầy rác. Giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính chưa phải là mặt trận duy nhất chống hiện tượng khí hậu ấm dần. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố ngày hôm qua cho rằng giảm bớt rác thải cũng là một ưu tiên. Định chế tài chính lớn nhất thế giới khẳng định chỉ trong năm 2016, con người đã thải ra gần 2 tỷ tấn rác. Với nhịp độ này vào năm 2050, lượng rác thải sẽ là 3,5 tỷ tấn. Trong đó, một phần lớn rác thải là bằng nhựa, khó phân hủy, gây ô nhiễm cho nhiều hệ sinh thái khác. Trái đất có nguy cơ ngày càng trở nên bẩn hơn, trong khi mà thế giới có quá ít chương trình hành động để tránh tình trạng này. Số quốc gia đứng hàng đầu trong việc tái chế 30% rác thải của mình chiếm chưa tới 5%. Theo quan điểm của báo cáo, vấn đề không phải ở chỗ xử lý hay không, mà là con người sản xuất ra quá nhiều rác thải. Công tác xử lý cũng là một lĩnh vực phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Do vậy, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị nên ưu tiên tái sử dụng các vật dụng và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Philippines, ít nhất 29 người chết vì sạt lở đất hôm thứ Năm 20 tháng 9 trên đảo Cebu. 200 cảnh sát, nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm khoảng 50 người mất tích. Nhiều người dân phải đi sơ tán vì sợ đất sẽ tiếp tục sạt lở. Vụ sạt lở đất xảy ra vừa qua chỉ vài ngày sau khi cơn bão Mangkhut đổ bộ, khiến ít nhất 95 người thiệt mạng ở miền Bắc Philippines.
Vatican loan báo ký kết một thỏa thuận lịch sử đầu tiên với Trung Quốc. Thông cáo của Tòa Thánh ngày hôm nay nêu rõ thỏa thuận đạt được với Bắc Kinh liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục, chiếc gai cản trở giữa Trung Quốc và Vatican từ nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, thông cáo lưu ý thỏa thuận đạt được chỉ thuần về mặt tôn giáo, chưa phải là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, đoạn tuyệt từ năm 1951, 2 năm sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền.
Ecuador từng muốn giao cho Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks, một vị trí ở Đại sứ quán Ecuador tại Nga hồi năm 2017. Theo quy định, Tổng thống Ecuador có quyền bổ nhiệm đặc biệt những người không làm trong ngành ngoại giao vào một vị trí trong ngành này. Tuy nhiên, theo tài liệu của chính phủ Ecuador mà Reuters mới tiếp cận được, Ecuador đã thay đổi ý định khi Anh Quốc cho rằng không thể coi Assange là một nhà ngoại giao và từ chối cấp cho ông này quy chế miễn trừ ngoại giao hồi tháng 1 năm 2018, một tháng sau khi Assange được cấp quốc tịch Ecuador. Trên thực tế, Julian Assange không muốn trở thành nhân viên ngoại giao của Ecuador mà muốn được sang Ecuador sinh sống. Hiện Nga chưa bình luận về các thông tin nói trên.
Tại Iran, tấn công khủng bố nhắm vào một cuộc diễu binh. Vụ tấn công xảy ra vào sáng hôm nay ở thành phố Avaz, tây nam Iran, nhắm vào lễ duyệt binh kỷ niệm ngày khởi đầu cuộc chiến chống Iraq. 24 người thiệt mạng, trong đó hơn phân nửa là lực lượng vệ binh Cộng hòa và khoảng 20 người khác bị thương. Tehran cáo buộc một chế độ nước ngoài được Hoa Kỳ hỗ trợ là tác giả vụ khủng bố đẫm máu này. Trong khi đó, quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố.
Nhiều nhân viên tập đoàn Google từng có ý định đối phó với sắc lệnh của Donald Trump cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hôm qua, Wall Street Journal tiết lộ rằng chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh hồi tháng 1 năm 2017, một số nhân viên Google bắt đầu thảo luận, tìm cách để các nội dung có liên quan đến cách hỗ trợ, bảo vệ người nhập cư hiện lên trên hết trong các kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Google khẳng định các cuộc thảo luận không mang lại kết quả, ý tưởng của các nhân viên trên đều không được triển khai.
Quý thính giả vừa theo dõi xong bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu những ca khúc chưa phổ biến, nay lại được phát hành, nhân 10 năm ngày mất của ông Alain Bashung. Và sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Các sử gia cần làm sáng tỏ về số phận các trí thức chống thực dân Pháp. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Trịnh Văn Thảo tại Aix-en-Provence. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thế giới vừa trải qua 7 ngày biến động mà mỗi cá nhân phải chiến đấu để sống còn. Đó là bão tố càn quét châu Á và một phần bờ biển Đông của Mỹ. Về thời sự quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẵn Bắc Triều Tiên để vực dậy tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đầy rủi ro. Paris và bài toán chống khủng bố, khủng hoảng kinh tế sắp đến xuất phát từ những món nợ của giới doanh nghiệp. Đó là một số đề tài khác trên tuần báo Pháp.
Seoul ngây thơ và liều lĩnh như tựa của một bài báo từ nước Anh. Đó là hành trang của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đi thăm Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9 vừa qua với mục đích thúc đẩy chế độ Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Một nhiệm vụ bất khả thi, theo nhận định của nhà báo Anh Gajong Rashman, được Courier International tuyển chọn.
Bức hí họa, Kim Jong-un tươi cười, bắt tay Tổng thống Hàn Quốc, miệng nói, anh muốn hòa bình thì hãy chế tạo bom hạt nhân. Tác giả bài phân tích Seoul đứng giữa liều lĩnh và ngây thơ nghĩ rằng, cả Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump đánh cược một cách táo bạo. Ở trong nước, Kim Jong-un có thể là một kẻ dám giết cả dòng họ thân tộc. Nhưng biết đâu anh chàng trẻ tuổi này lại là một nhà cải cách kín đáo với mục tiêu là giải trừ vũ khí cũng như xây dựng hòa bình. Chiến lược của Seoul là dám đánh cược vào sự khác biệt giữa nhân vật 34 tuổi này với cha và ông nội quá cố. Các cố vấn của Tổng thống Moon Jae-in cho rằng Kim là một người biết rõ thế giới hiện nay, không muốn cô lập trong một pháo đài khép kín. Kim đang chiến đấu đơn độc chống lại những người thân cận để phi hạt nhân hóa đất nước, cái giá phải trả để thoát khỏi cô lập. Tại Washington cũng như ở Seoul, những người bi quan cho rằng Moon Jae-in có thể là một kẻ ngây thơ và do vậy sẽ rơi vào bẫy sập cổ điển của chế độ miền Bắc, giả vờ hòa giải để được viện trợ kinh tế. Theo các chuyên gia hoài nghi, rất khó mà tưởng tượng Kim Jong-un bỏ hạt nhân, bảo kê sinh mạng duy nhất của chế độ. Bằng chứng cụ thể là từ sau thượng đỉnh Kim Trump hồi tháng 6 tại Singapore, có rất ít tiến bộ được ghi nhận trong hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhưng đối với Seoul, những nỗi thất vọng hiện nay không phải là bằng chứng, là giải pháp đàm phán đã thất bại. Lẽ ra phải tiếp cận vấn đề một cách khác, Mỹ đừng bắt ép Bắc Triều Tiên dẹp hạt nhân trước khi bỏ cấm vận. Bình Nhưỡng cần phải được tưởng thưởng, phải được khuyến khích trong suốt tiến trình đầy bất trắc này. Dĩ nhiên, các cố vấn bảo thủ của Nhà Trắng như John Bolton sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên, chính phủ Nam Hàn kỳ vọng là tính khí thay đổi đột ngột của Tổng thống Trump biết đâu sẽ thuận lợi cho Seoul, nhất là ông bất chấp những sự kiểm soát chi li của các cố vấn. Ông Trump sẽ chấp nhận rủi ro, quyết định hòa bình với Kim Jong-un. Ngay giới bảo thủ ôn hòa tại Hàn Quốc cũng lo ngại, một ông tổng thống ngây thơ của mình cùng một ông tổng thống Mỹ bốc đồng có thể đưa Mỹ Hàn vào thế nhượng bộ quá lố Bắc Triều Tiên và Bình Nhưỡng tiếp tục trang bị vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, theo nhà bình luận Anh Gideon Rashman, tổng thống Moon muốn hành động trước đã. Cách nay không lâu, bán đảo Triều Tiên tưởng đâu sắp rơi vào chiến tranh nguyên tử vì lời lẽ giao to búa lớn này. Do vậy, không nên lấy làm ngạc nhiên khi thấy Moon Jae-in đánh cược tương lai một cách ngây thơ, nhưng thà ngây thơ còn hơn là để chiến tranh nguyên tử xảy ra.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tờ The Straits Times của Singapore thì nhấn mạnh đến nguy cơ rình rập sắc tộc theo đạo Hồi, 900.000 người Rohingya từ Miến Điện sang Bangladesh tạm trú cách này hơn một năm.
Được Liên Hiệp Quốc, được các hiệp hội thiện nguyện bảo trợ và lòng nhân đạo của người dân cùng đạo, cưu mang. Tuy nhiên, tờ báo mạng của Singapore báo động, với thời gian, lòng nhân từ đã có dấu hiệu suy giảm. Thứ nhất, người dân Bangladesh than phiền là dân Rohingya được ưu đãi hơn dân địa phương. Chính phủ Bangladesh được quốc tế khen ngợi, nhưng người dân Bangladesh không nhận được gì. Thứ đến là muốn cho cũng không còn gì để cho. Một đại biểu chính quyền địa phương nhận định như vậy và nói thêm, không phải lỗi của người Rohingya, mà cũng không phải lỗi của chúng tôi, nhưng không ai nghĩ đến người Bangladesh cả. Trong gọng kèm là một loạt phóng sự của The Straits Times kể lại cuộc sống hàng ngày của người Rohingya tạm trú trong các trại tị nạn nằm dọc theo vùng Cox Bazar, Bangladesh. 919.000 người chạy trốn thân chết ở Miến Điện, nay đối mặt với bản án chung thân, sống mãn đời trong những căn chòi chật hẹp như một phòng giam, chịu đựng đói khát, ngồi nhìn ngày tháng trôi qua. Trong trại Katuba Long chẳng hạn, 70.000 người chia nhau một cây số vuông.
Cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới đã có nhiều dấu hiệu báo động sẽ xuất phát từ các công ty huy động vốn trên thị trường. Tờ báo Đức Die Zeit ở Hamburg đưa tin báo bão.
Bối cảnh hiện nay như sau. 10 năm sau vụ ngân hàng đầu tư địa ốc Lehman Brothers của Mỹ khánh tận, nguy cơ tái diễn một cuộc khủng hoảng mới đã lên đến tột độ. Những tập đoàn lớn như xe động cơ điện Tesla, công ty bán phim ảnh Netflix, công ty năm phỏng Campbell Soup của Mỹ, tập đoàn HNA của đảo Hải Nam Trung Quốc, con bạch tuộc nắm hết mọi ngành từ hàng không, địa ốc, du lịch, tài chính, hậu cần. Hoặc là đại công ty hàng hải Hapag-Lloyd của Đức có cùng một mẫu số chung như thế nào? Tất cả đều thiếu nợ ngập đầu. Tesla sản xuất xe thế hệ 3, mỗi phút tốn 8.000 đô la, đã vay đến 10 tỷ. Trái phiếu của Tesla bị xem là nợ xấu. Các công ty kể bên trên đều ở trong tình trạng này. 10 năm sau khủng hoảng tài chính, số tiền mà các công ty vay đã lên đến 66.000 tỷ đô la, tăng gấp đôi trong vòng 10 năm. Để thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã mua lại công trái phiếu của các công ty, làm lãi suất giảm xuống. Hệ quả là các doanh nghiệp không cưỡng lại lòng tham, đi vay thật nhiều. Tổng cộng, doanh nghiệp châu Âu đã tung ra 270 tỷ euro công trái nợ xấu. Khi nhà đầu tư đổ vào công trái rửa nát, có nghĩa là khủng hoảng không còn xa. Tháng 5 vừa qua, công ty chấm điểm tín nhiệm Moody's đã cảnh cáo hiện tượng công ty nợ kỷ lục là tín hiệu khánh tận hàng loạt. Hiện tượng này có thể biến thành quả bóng tuyết càng lăn xa thì càng lớn. Không những nó quét sạch thị trường tài chính mà còn làm tiêu tan thị trường lao động.
Châu Âu không phải chỉ có ưu tư kinh tế. An ninh quốc phòng đã trở thành mối lo hàng đầu trước các thế lực mới như Nga và Trung Quốc trong bối cảnh Hoa Kỳ của ông Donald Trump muốn giảm bớt dấn thân. Paris muốn Liên hiệp châu Âu phát triển một chiến lược phòng thủ tự chủ, đó là nội dung của bài báo Châu Âu phòng thủ phải khẩn cấp lên theo Paris trên tuần báo L'Express.
Tin giả, chiến tranh không gian, diễn tập hải quân và tập trận trên bộ với quy mô lớn, gần một năm sau khi Pháp công bố sách trắng quốc phòng, tình hình quốc tế ngày càng đe dọa hơn. Trong tình thế này, Pháp kỳ vọng vào một nỗ lực phòng thủ chung của châu Âu. Bộ quân lực lưu ý là quân sự đã trở thành trung tâm điểm xung khắc giữa các đại cường, mà cuộc chạy đua vũ trang ngày càng tinh vi hơn. Từ năm 2015 đến 2017, chi phí quân sự trên thế giới tăng 2,5%, nhưng trong vùng châu Á Ấn Độ Dương, ngân sách vũ trang đã tăng đến 50% trong 10 năm trở lại đây. Trong cùng thời gian, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng đến 3 lần, mỗi năm hạ thủy một chiếc tàu ngầm. Khối Liên Xô cũ cũng trang bị nhanh không kém với 30%. Trung Đông với đầu tàu Ả Rập Xê Út trang bị vũ khí tăng thêm 10%. Nước Nga của Putin tiếp tục chính sách hù dọa. Cuộc tập trận Vostok mới đây chung với Trung Quốc ở Siberia huy động 300.000 quân, 36.000 xe tăng và 1.000 máy bay. Để chuẩn bị tấn công vào tỉnh Idlib của miền đông Syria, Nga tổ chức cuộc tập trận ngày 8 tháng 9 huy động đến 25 chiến hạm và 34 phi cơ đủ loại trong vùng địa Trung Hải. Tuần báo L'Express lưu ý.
Tại sao Pháp lo ngại, theo Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp Florence Parly, đối với Nga, dường như mọi phương tiện đều tốt miễn là đạt được mục đích. Moscow không từ một thủ đoạn nào trên bộ cũng như trên không.
Trong năm 2017, một vệ tinh của Nga đã áp sát một vệ tinh truyền tin quân sự của Pháp, Ý có hệ thống bảo mật. Nga tiến sát đến mức dường như để nghe lén, mà dân chuyên môn gọi là gián điệp. Tổng thống Pháp đã chuẩn bị một chiến lược phòng thủ không gian vào tháng 11 tới, không những trên không mà còn bảo vệ mạng Internet vì chiến trường ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp không đưa ra câu trả lời, đó là làm cách nào để đối phó với những mối đe dọa của Nga. Nếu nước Mỹ của Trump không can dự, chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong tương lai châu Âu phải lo liệu một mình? Vấn nạn của Liên hiệp châu Âu là nước Đức không bao giờ tu chính bản hiến pháp hòa bình. L'Express cũng đưa ra một cơn bão khác với độc giả, đó là cuồng phong trên tòa thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng phải ngăn chặn các cuộc tấn công theo chiến thuật du kích của giới tu sĩ cực bảo thủ. Cùng lúc, Đức Giáo Hoàng phải thanh toán cho xong mạng lưới ấu dâm trong giáo hội. Độc giả được giới thiệu chân dung và thủ đoạn của một số vị giám mục. Kẻ thì bị Đức Giáo Hoàng Francisco ép phải bỏ áo hồng y. Kẻ được biết là lãnh đạo phe cực bảo thủ chống lại chính sách cải cách của tòa thánh. Cuối cùng, tuần báo cánh tả Lopes dành cho di dân nhập cư nhiều trang để kể lại nước Pháp trong mắt của những người không phải gốc Gaulois. Những bàn tay của di dân kiến thiết nước Pháp sau các cuộc chiến tranh cũng như thành phần đội banh vô địch Cúp Thế giới 2018 là những bằng chứng hùng hồn nhất.
Vừa rồi là một điểm tuần báo của Tú Anh. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ. Tổng thống Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại New York bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn về Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Châu Âu lại đấu dĩ với Thủ tướng Anh trong việc xử lý hồ sơ Brexit. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, Hội nghị hành động toàn cầu về khí hậu chưa từng có để cứu vãn thỏa thuận Paris, cuộc tuyệt thực của đạo diễn Ukraine đòi chính quyền Nga trả tự do đã kéo dài hơn 100 ngày. Nhân viên tập đoàn Rutgen gửi thư ngỏ yêu cầu giải thích về dự án bí mật giúp Bắc Kinh siết chặt kiểm duyệt, và tập đoàn sản xuất chất diệt cỏ Gondorf khiếu nại tư pháp California về án phạt 290 triệu đô la bồi thường cho một nạn nhân ung thư. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Trong lĩnh vực môi trường, có một sự kiện đặc biệt đáng chú ý là Hội nghị khí hậu toàn cầu của các chính quyền địa phương, doanh nghiệp và xã hội dân sự tổ chức tại San Francisco, miền Tây nước Mỹ, diễn ra hồi giữa tháng 9 này.
Không trông chờ hy vọng ở chính quyền cấp quốc gia, tại Hội nghị San Francisco vừa diễn ra, mạng lưới C40 bao gồm hơn 100 thành phố lớn trên toàn thế giới, cùng với The Investor Agenda, chương trình đầu tư cho một thế giới phát thải thấp, bao gồm gần 400 nhà đầu tư lớn, đã lên tuyến đầu để cổ vũ cho việc chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kinh tế toàn cầu, chuyển hóa nhanh chóng sang mô hình xanh.
Chỉ cách đây ít năm, mục tiêu thành phố không năng lượng hóa thạch, không xe chạy xăng, không rác thải vẫn như là chuyện trong mơ. Tại hội nghị lịch sử này, hàng loạt thành phố lớn, nhỏ khắp các châu lục đã xem đây là các mục tiêu cụ thể trong những thập niên tới. Thậm chí có thành phố đặt quyết tâm thực hiện trong ít năm tới.
Tokyo, Seoul, Rotterdam hòa với Paris, London hay Barcelona, Mexico và nhiều thành phố khác đã cam kết 100% xe buýt không khí thải kể từ năm 2025 và xe cộ zero khí thải tại một khu vực rộng lớn trên địa bàn thành phố trước năm 2030. Những cam kết nói trên mở ra một không gian chưa từng có cho ngành công nghiệp xe hơi. Trong thượng đỉnh toàn cầu San Francisco vừa qua, rất nhiều người chú ý đến tiếng nói của Harrison Ford, tài tử kỳ cựu của điện ảnh Mỹ, nổi tiếng với nhiều vai diễn, trong đó có Han Solo trong bộ phim Trường Thiên, Chiến tranh giữa các vì sao. Ông nói, chúng ta có thể lắp đặt pin mặt trời trên tất cả các mái nhà của chúng ta, biến tất cả xe hơi của chúng ta thành xe chạy điện. Nhưng nếu rừng trên đảo Sumatra vẫn còn cháy, thì tất cả chúng ta đều thua. Sumatra, trong phát biểu của Harrison Ford, là một hình ảnh biểu tượng. Đó là nạn đốt rừng trồng cây công nghiệp, không chỉ ở đảo quốc Đông Nam Á, mà còn tại rất nhiều nơi ở Nam Mỹ hay các khu vực khác. Việc các nhà đầu tư chọn hướng đi nào vì lợi nhuận trước mắt nhưng tổn hại cho môi trường, khí hậu hay ngược lại là điều có ý nghĩa quyết định trực tiếp. Một sự kiện đáng chú ý tại hội nghị San Francisco vừa qua là chương trình đầu tư cho một thế giới phát thải thấp đã đưa ra hàng loạt sáng kiến cụ thể, đặc biệt trong việc khuyến khích đầu tư đúng mục đích được đề ra trong thỏa thuận khí hậu Paris. Chương trình đầu tư cho một thế giới phát thải thấp được sự tham gia của gần 400 nhà đầu tư lớn với tổng tài sản 32.000 tỷ đô la cổ phiếu. Bà Christiana Figueres, nguyên thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu nhận xét, đây là một nỗ lực vô cùng quan trọng, khởi đầu cho một cuộc chuyển đổi phi thường. Về phía các doanh nghiệp, tại diễn đàn San Francisco, sáng kiến vì khí hậu được thành lập năm 2015, thông báo hiện tại có khoảng 500 doanh nghiệp trên thế giới từ 38 quốc gia với tổng số vốn 10.000 tỷ đô la đã có lộ trình thực hiện cam kết giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C. Trong lĩnh vực nhân quyền, vụ tuyệt thực từ nhiều tháng nay của đạo diễn Ukraine Oleg Sentsov gây nhiều chú ý trong công luận. Tính đến ngày thứ Bảy 22 tháng 9, Oleg Sentsov bị kết án 20 năm tù và bị giam giữ tại Siberia, đã tuyệt thực đến ngày thứ 133 để phản đối bản án và yêu cầu Moscow trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị người Ukraine tại Nga. Nhiều người so sánh đạo diễn Sentsov với chàng David Tí Hon chống lại gã khổng lồ Oliad trong huyền thoại. Tại Pháp, nhiều hoạt động diễn ra để bày tỏ sự ủng hộ đối với đạo diễn Ukraine, trong đó có cuộc tuyệt thực luân phiên gần Đại sứ quán Nga tại Paris. Riêng ở nước Nga, trong bối cảnh các hoạt động biểu tình bị kiểm soát nghiêm ngặt, thông tín viên Daniel Valo từ Moscow cho biết một cuộc phản kháng ôn hòa được tổ chức trước phủ tổng thống từ hai tuần nay.
Cela fait 13 jours qu'il vient ici en soutien à Oleg Sentsov. Constantin se tient seul devant la.
Đã 13 ngày nay ông ấy đến đây để ủng hộ Oleg Sentsov. Constantin đứng một mình trước phủ tổng thống với một tấm bảng đòi trả tự do cho nhà đạo diễn Ukraine. Ông nói, theo tôi ông ấy đã bị kết án một cách bất hợp pháp. Cáo trạng buộc tội ông ấy chỉ dựa trên hai nhân chứng, mà một trong đó là khẳng định là đã bị tra tấn. Tôi không tin vào cáo trạng này. Đối với tôi, ông ấy vô tội. Người kỹ sư tin học 33 tuổi này thuộc một nhóm nhỏ các nhà tranh đấu quyết định đến đây hàng ngày để ủng hộ đạo diễn Ukraine. Một hành động mang tính biểu tượng để hưởng ứng các nỗ lực vận động quốc tế vì Oleg Sentsov. Chúng tôi còn tới đây liên tục mỗi ngày. Chừng nào điều này còn cần thiết, Konstantin cho biết thêm, trước khi đưa tấm bảng đòi trả tự do cho Sentsov, cho một nhà đấu tranh khác vừa đến thay lượt. Hai người giải thích cần phải tránh tập hợp tại Nga. Mọi cuộc tụ tập quá hai người có thể bị xem như là vi phạm luật biểu tình.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Cho đến nay, mọi nỗ lực thuyết phục Tổng thống Nga trả tự do cho nhà đạo diễn đều không hề có kết quả. Tình hình hiện tại là hết sức khó khăn trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Kiev với Moscow đang có xu hướng căng thẳng hơn, việc trao đổi tù nhân khó diễn ra. Trong cuộc phản kháng bất bạo động này, Oleg Sentsov không có vũ khí nào hơn là tinh thần quyết tâm đến cùng vì công lý. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã ghi tên ông vào danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng nhân quyền cao quý, mang tên nhà tranh đấu Nga Sakharov. Kể từ 2010, tập đoàn tin học Mỹ Google đã buộc phải rời khỏi Trung Quốc do Bắc Kinh tăng cường kiểm duyệt, cũng như nhiều hoạt động tin tặc gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của công ty. Tuy nhiên, ít tháng gần đây, Google đang tìm cách trở lại. Vấn đề là để được phép làm ăn tại thị trường béo bở này với hơn 800 triệu người dùng net, dường như Google đang chấp nhận đi đêm với quỷ dữ.
Hơn 1.000 nhân viên của Google đã ký một lá thư chung gửi đến ban lãnh đạo tập đoàn để yêu cầu làm sáng tỏ về một dự án bí mật mà công ty đang tiến hành nhằm tạo thuận lợi cho chính quyền Bắc Kinh trong việc siết chặt kiểm duyệt Internet. Các nhân viên Google hết sức lo ngại về các vấn đề đạo lý sau khi thông tin về dự án này được trang mạng The Intercept tiết lộ hồi tháng trước.
Theo trang mạng The Intercept, thì dự án Dragonfly là kết quả của một thỏa thuận hợp tác giữa Google với một công ty Trung Quốc. Dự án này có mục tiêu cung cấp cho chính quyền Bắc Kinh các công cụ để có được thông tin về cá nhân người truy cập Internet như số điện thoại. Nếu điều này là đúng, thì Google đang tiếp tay cho các đàn áp vốn đã rất nghiệt ngã của chính quyền Trung Quốc nhắm vào giới ly khai. Theo báo The Guardian hôm 19 tháng 9, thì cho đến nay Google đã không đưa ra một trả lời chi tiết nào về dự án bị nghi ngờ nói trên. 14 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã gửi thư ngỏ đến Tổng Giám đốc Google yêu cầu công ty làm sáng tỏ nghi ngờ này và không có các hành động tiếp tay cho kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc. Trở lại vấn đề môi trường ở Hoa Kỳ, tại California hôm thứ Tư vừa qua, công ty hóa chất Monsanto đã đệ đơn khiếu nại phán quyết được coi là lịch sử của tòa án San Francisco buộc công ty này phải bồi thường khoảng 290 triệu euro cho một nạn nhân thuốc diệt cỏ gần đất có chứa chất glyphosate bị coi là thủ phạm ung thư. Công ty Monsanto đầy tai tiếng này đã trở thành một chi nhánh của tập đoàn phân bón thuốc trừ sâu Đức Bayer sau vụ sát nhập trị giá 63 tỷ đô la hồi mùa hè vừa qua. Chống lại phán quyết của tòa án San Francisco, Monsanto thừa biết sẽ còn phải đối mặt với hàng ngàn đơn kiện tương tự chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Thông tin viên Eric DeSanf tường trình từ San Francisco.
Pour motiver son appel devant la cour californienne de San Francisco, Monsanto estime tout simplement que sa condamnation à 289,2 millions de dollars n'a pas été suffisamment.
Để giải thích về quyết định khiếu nại lên tòa án tiểu bang California ở San Francisco, Monsanto chỉ nêu ra lý do rất đơn giản. Việc tuyên phạt 289,2 triệu đô la là không có đủ bằng chứng. Một thông cáo của công ty Bayer khẳng định quyết định của tòa hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế hơn 40 năm sử dụng, cũng như số lượng các dữ liệu và phân tích khoa học cho thấy các thuốc diệt cỏ với hóa chất glyphosate là an toàn và không gây ung thư ở người. Tập đoàn Đức Bayer vừa mua lại Monsanto và làm biến mất luôn cái tên đã đồng nghĩa với sự gian ác này kể từ khi Monsanto bị kết án vào tháng 8 2018 trong vụ một nhà làm vườn California bị ung thư da giai đoạn cuối khiếu kiện vì đã tiếp xúc với rất nhiều chất diệt cỏ Roundup. Tòa án San Francisco đã đưa ra một phán quyết nghiêm khắc và không thể chối cãi. Thứ nhất, tòa khẳng định là các hóa chất Roundup là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư đối với nhà làm vườn Dwayne Johnson. Thứ hai là hội đồng xét xử cho rằng Monsanto đã biết nhưng lại cố tình che giấu các tài liệu được lưu hành nội bộ cho thấy mức độ nguy hiểm của chất diệt cỏ nói trên. Monsanto đáp lại là không đủ bằng chứng và yêu cầu tòa xử lại. Giờ đây, chủ nhân của thuốc diệt cỏ Roundup phải đối mặt với gần 5.000 đơn kiện tương tự tại Mỹ. Tư pháp California cho biết sẽ ra phán quyết vào ngày 10 tháng 10 tới.
Eric DeSalve, San Francisco RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu những ca khúc chưa phổ biến, nay lại được phát hành, nhân 10 năm ngày mất của Alain Bashung.
Năm 2019 đánh dấu đúng 10 năm ngày giỗ của Alain Bashung. Danh ca người Pháp đã qua đời cách đây gần một thập niên vì bệnh ung thư phổi. Một cách ngẫu nhiên, vào mùa thu năm nay, có tới hai album của hai nghệ sĩ quá cố được phát hành cùng lúc. Ngoài Alain Bashung, còn có tập nhạc di cảo của thần tượng nhạc rock Pháp Johnny Hallyday. Mang tựa đề Après Vous, tập nhạc này được phát hành vào tháng 11 và bao gồm 10 sáng tác chưa từng được phổ biến của ca sĩ kiêm tác giả người Pháp Alain Bashung. Hãng đĩa Barclay sau nhiều năm thôi thúc cuối cùng đã thuyết phục được người vợ thứ ba của Alain Bashung cho phép xuất bản những ca khúc này. Đây là một tin vui đối với giới hâm mộ, do trong mắt của họ, chiếc ghế của Alain Bashung cho tới giờ còn bị bỏ trống. Gần một thập niên sau ngày ông qua đời ở tuổi 61, vẫn chưa có ca sĩ kiêm tác giả nào của làng nhạc rock Pháp ngồi thay thế vào chỗ của ông. Có thể nói là lúc sinh tiền, Johnny Hallyday và Alain Bashung đại diện cho hai vế khác nhau của làng nhạc rock của Pháp. Johnny giành lấy ngôi vị quán quân nhờ sức thuyết phục khi phải biểu diễn trên sân vận động, một loại nhạc rock dễ nghe dành cho đại chúng. Còn dòng nhạc của Alain Bashung thì lại kén chọn người nghe hơn, có nhiều sức sáng tạo. Và vì thế mà trong suốt sự nghiệp của mình, Alain Bashung đã đoạt 12 giải thưởng Victoire de la Musique của Pháp.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Quand j'y
vais. Sinh tại thủ đô Paris trong một gia đình nghèo, Alain Bashung đã lớn lên ở vùng ngoại ô Strasbourg, vùng Alsace. Có lẽ để thoát khỏi nhịp sống đơn điệu, buồn chán của vùng tỉnh lẻ, mà từ khi còn nhỏ, Alain Bashung đã mê nghe nhạc, rồi tự mò mẫm, sáng tác, học đàn. Cho tới khi trưởng thành, mặc dù đã có bằng chuyên viên kế toán trong tay, nhưng ông vẫn bỏ nghề này để theo đuổi nghiệp sân khấu. Con đường sự nghiệp mà Alain Bashung đã chọn cho mình không êm thắm dễ dàng như ông tưởng, mà lại đầy khổ nhọc chông gai. Vào nghề ca hát từ năm 20 tuổi, nhưng Alain Bashung phải mất hơn 10 năm trời mới gặt hái được những thành công đầu tiên. Có người tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng trước khi nổi danh như một nghệ sĩ trong làng nhạc rock, Alain Bashung đã thử hát rất nhiều loại nhạc, kể cả nhạc nhẹ, đóng phim, đóng kịch hay chơi nhạc đệm cho rất nhiều nghệ sĩ khác.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Gens heureux, une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles, je lui dirai.
Nghề từ năm 20 tuổi, nhưng mãi tới năm 35 tuổi thì Alain Bashung mới thành danh và được công nhận như một nghệ sĩ thực thụ. Đĩa nhạc Vertige de l'amour vào đầu những năm 1980 mở đường cho Alain Bashung chinh phục đài danh vọng. Ngoài sự đóng góp của tác giả Boris Berman, còn có sự tham gia của người bút sáng tác Jean Foc kể từ đầu thập niên 1990 trở đi. Nhóm sáng tác này đã giúp cho Alain Bashung đạt tới một tầm cao mới qua nhiều bài hát để đời như là Ô Sê Joséphine hoặc là La Nuit Je Mens. Thà trẻ còn hơn không, sự thành công một khi đã tới rồi thì sau đó sẽ không bao giờ rời khỏi Alain Bashung một bước. Thời kỳ huy hoàng nhất là vào năm 1998, lúc phát hành tập nhạc Fantasy Militaire được giới phê bình đánh giá là album nhạc rock Pháp hoàn chỉnh nhất.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. doucement, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions.
Vào năm 1998, Alain Bashung đoạt cùng lúc 4 giải thưởng dành cho giọng ca nam, bài hát và album xuất sắc nhất trong năm. Nhưng quan trọng hơn nữa là giải thưởng dành cho album nhạc rock của Pháp hay nhất trong hai thập niên đầu thế kỷ 21. Trong vòng một thập niên, Alain Bashung đã lập kỷ lục nhờ liên tục đoạt 12 giải thưởng Victoire de la Musique. Có ý kiến cho rằng, trong thời gian đầu, Alain Bashung đã không có nhiều duyên phúc trong sự nghiệp. Nhưng một khi đã chọn đi đúng hướng thì ông lại thành công rực rỡ nhờ đem lại một góc nhìn khác lạ về nhạc rock Pháp ngoài thần tượng Johnny Hallyday. Lúc sinh tiền, Alain Bashung nổi tiếng là một nghệ sĩ khó tính, một tác giả cầu toàn. Tuy lượng sáng tác dồi dào nhưng rất nhiều bản ghi âm lại bị gạt qua một bên, chừng nào tác giả này chưa thật sự vừa ý với bản hòa âm hay chưa hài lòng với ca từ hay giai điệu. Thế giới sáng tác của Alain Bashung phảng phất nhiều ảnh hưởng của Serge Gainsbourg và sâu xa hơn nữa là của Leonard Cohen trong lối tiếp cận âm nhạc. Những album thành công nhất thường gắn liền với những giai đoạn trầm cảm của người nghệ sĩ này. Một hành trình sự nghiệp lẻ loi, đơn độc khi Alain Bashung buộc phải trực diện với nỗi ám ảnh của chính bản thân mình.
À l'arrière de Berlin, en devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénérat. À qui sourit la vie, marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine, osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Vừa rồi là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Các sử gia cần làm sáng tỏ về số phận các trí thức chống thực dân Pháp. Thành Phương phỏng vấn giáo sư Trịnh Văn Thảo, sống tại Aix-en-Provence.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức công nhận rằng vụ mất tích của nhà toán học trẻ, đảng viên Cộng sản Maurice Audin cách đây 61 năm chính là do một hệ thống mà các chính phủ kế tiếp nhau đã cho phép phát triển. Tổng thống Macron đã đến tận nhà vợ góa của Maurice Audin, bà Georgette Audin, để xin lỗi nhân dân nhà nước Pháp về cái chết của chồng bà do bị tra tấn sau khi bị bắt vì có những hoạt động chống thực dân, đấu tranh giành độc lập cho Algeria. Nhân dịp này, ông Macron thông báo mở các kho lưu trữ về những thường dân và binh lính mất tích, cả người Pháp lẫn người Algeria. Maurice Audin, lúc đó đang giảng dạy ở thủ đô Algeria, đã bị lính Pháp bắt giữ ngày 19 tháng 6 năm 1957, ngay lúc diễn ra trận chiến Alger. Trong suốt nhiều năm trời, nhà nước Pháp vẫn khẳng định Audin đã trốn thoát khi đang được chuyển trại, nhưng gia đình của nhà hoạt động này chưa bao giờ tin lời giải thích đó. Chính quyền Algeria cũng như các nhà sử học Algeria đã đồng thanh hoan nghênh việc nước Pháp cuối cùng đã nhìn nhận trách nhiệm về cái chết của Audin. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 17 tháng 9 2018, giáo sư Trịnh Văn Thảo, trước đây giảng dạy tại Đại học Aix-en-Provence, cũng hoan nghênh hành động của Tổng thống Macron, nhưng ông cho rằng các nhà sử học, kể cả của Việt Nam, phải tiếp tục tra cứu, tham khảo các tư liệu để làm sáng tỏ số phận của những trí thức cũng như những người khác bị tù đầy, tra tấn, hành quyết vì đã tham gia đấu tranh giải thực. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với giáo sư Trịnh Văn Thảo qua điện thoại để nói về một quyết định mang tính chất lịch sử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công nhận nước Pháp đã có hành động tra tấn đối với Maurice Audin. Vậy thì với tư cách là một nhà sử học cũng như là một người đã sống cùng thời với lại Audin, giáo sư có suy nghĩ như thế nào về cái hành động này của Tổng thống Macron ạ?
Đang được khám phá ra thì tôi còn là sinh viên, tôi còn nhớ đọc bài báo kể là cái chuyện có thể nói là đau khổ. Hôm mà cô vợ còn trẻ đi trình luận án thế cho chồng mất tích, trong cái ban giám khảo hôm đó thì thấy ai nấy cũng muốn khóc hết. Chỉ biết rằng Audin bị giết một cách dã man. Audin cũng như bao nhiêu người trí thức cộng sản Pháp tại Algeria cũng ở tại Việt Nam đã bị đàn áp một cách âm thầm và bị lịch sử kiểm duyệt thô bạo. Ngoài Audin ra còn biết bao nhiêu người trí thức, lấy trường hợp của giáo sư Budahen, có một lúc một số trí thức người Pháp qua Việt Nam và ủng hộ cái cuộc đấu tranh kháng chiến của Việt Nam mình cũng bị tố cáo là phản bội và bị trừng trị rất là nghiêm khắc. Thì cái trường hợp của Audin là một trường hợp điển hình cho một cái thời mà xung đột âm thầm những người theo chủ nghĩa thực dân và những người chống lại chủ nghĩa thực dân, trong đó một số trí thức người Pháp rất tích cực.
Vâng, thì ông có hiểu vì sao là cho tới bây giờ thì nhà nước Pháp qua lời của Tổng thống Macron mới chính thức công nhận cái tội ác này à?
Tôi cho rằng Macron là cái người thông minh, biết lợi dụng tình thế để mà cho mình người ta thấy cái bộ mặt thiên tả một phần nào của ông ta thôi. Nhưng mà nhìn xa hơn thì thấy rằng cái hành động của Macron rất là có ý nghĩa, cho người ta thấy là dư luận Pháp không phải lúc nào cũng theo thực dân, theo đế quốc, mà phải nhìn nhận rằng cái tuyên truyền của nhà nước Pháp sau 1945 rất là tiêu cực đối với những cái phong trào, những nhân vật đã giúp đỡ, đóng góp vào cái thời mà giải thực từ 1945 tới 1975. Nếu mà theo dõi trên Đông Dương thì mình thấy rõ ràng là nó có một cái phong trào phản chiến rất mạnh mẽ. Ít nhất có thể nói là cái phong trào phản chiến Việt Nam thời Mỹ là một cái dư âm của cái thời phản chiến của người Pháp chống chiến Đông Dương lần đầu tiên đó. Cái đó là những cái hiệu quả thấy rõ nhưng mà bị sử gia hay là nhà nước tìm cách kiểm duyệt đi hoặc là không nói đến. Nhưng mà cái sự thật đó ai cũng biết. Ngày nay cái công của Macron dù ngoài những cái mục tiêu là có thể là chính trị tầm thường, nó có một cái tầm thước rất cao là nó nói lên một phần nào cái đau khổ của người dân trong cái thời kỳ mà chiến tranh giải thực. Đó là mình chưa nói tới những cái hoàn cảnh của những người trí thức Algeria hay Việt Nam mà bị Pháp ám hại. Thời chiến tranh bên Việt Nam mình bao nhiêu cái người trí thức đệ tam, đệ tứ, hai quốc gia bị chính quyền Pháp thu tiêu. Sau đó là bên Algeria cũng thấy bao nhiêu người trí thức Bắc Phi và Algeria đã bị tra tấn tù tội và bị thanh toán một cách âm thầm. Cái đó thì hồi xưa nó chỉ đọc một vài tờ báo thiên tả như Express hồi xưa thì thấy rõ ràng lâu lâu có một vài cái người đại trí thức của Pháp như Simone de Beauvoir hay là François Giroud phản đối cái chuyện tra tấn cái người phụ nữ hoặc thanh niên bị bắt đó. Đó là những cái phản ứng có giới hạn thôi và cục bộ. Trong khi đó, nếu mà lịch sử ngày nay muốn đặt lại cái vấn đề đó thì cũng phải giao cho một số sử gia có uy tín chuyên gia về chiến tranh giải phóng hay chiến tranh giải thực của Algeria để duyệt lại cùng với những sử gia Algeria, những người sử gia Việt Nam để mà đánh giá những cái hậu quả của cuộc đấu tranh âm thầm của những người trí thức chống lại chủ nghĩa thực dân.
Vâng, thì trong cái vấn đề mà các nhà trí thức thời đó tham gia cuộc chiến tranh giải thực và trở thành nạn nhân của chính quyền Pháp, thì tại sao người ta chỉ nói nhiều đến trường hợp của Algeria mà không nói đến những cái trường hợp những thuộc địa khác, trong đó có Đông Dương và trong đó có Việt Nam ạ?
Đó là những vấn đề rất khó hiểu. Thật ra cái phong trào giải thực có hai nước tham gia một cách tích cực và mạnh mẽ là Việt Nam, rồi sau đó Algeria. Đó là tôi chưa nói tới những cái hoàn cảnh, những cái người mà không phải là trí thức nữa, mà những người lính Bắc Phi đó đi qua Việt Nam rồi họ vì một lý do tập thể hay cá nhân họ gia nhập hàng ngũ kháng chiến. Đó là những cái người như tôi đã viết trong cái cuốn sách viết chung với chị Nancy Delanoe gọi là Poussière d'Empire. Trong đó chúng tôi cũng đề cập đến cái sự có mặt ở Việt Nam của cả trăm lính theo kháng chiến. Rồi họ cũng bị tù tội, họ cũng bị bắt, rồi họ bị giết, rồi coi là những người phản bội. Thì tôi nghĩ đó là những cái tình tiết như vậy, cần phải có một cái ban sử học chuyên môn để nghiên cứu, trao đổi với nhau, đánh giá lại những cái hậu quả của cuộc chiến tranh giải thực từ 1945 tới 1960-65, đi tới cái chuyện là soi sáng cái giai đoạn lịch sử có thể là tối tăm nhất trong cái thời giải thực giữa quân đội viễn chinh Pháp và các tổ chức kháng chiến ở Đông Dương, Việt Nam đến Algeria, Maroc. Tất cả đều là những nạn nhân của chế độ thực dân mà ngày nay người ta không có đánh giá đúng và nghiên cứu một cách khoa học gây hậu quả từ những cái cuộc kháng chiến chính trị và văn hóa đó. Cái bước đầu của Ma Công là một bước đầu có ý nghĩa. Mình chỉ hy vọng là nó có những cái hậu quả sâu hơn, dài hơn và quan trọng hơn.
Vâng, trước mắt thì ông Ma Công đã cho mở các hồ sơ lưu trữ về chiến tranh Algeria liên quan tới những người bị mất tích, người Pháp cũng như người Algeria. Thì theo ông đó là một cái bước tích cực hay không ạ?
Tôi hy vọng rằng đây là một cái cơ hội để những người sử gia Việt Nam chú ý đến cái sự của mình nhiều hơn nữa. Bởi vì những cái tài liệu ở viện lưu trữ của Pháp tại X là một cái kho tàng vô cùng phong phú để cho mình tìm hiểu lại cái hoàn cảnh lịch sử trong nó, một có cái phong trào trí thức giải thực chống thực dân, có những nhân vật mà mình phải soi sáng lại để mà đánh giá họ một cách đúng đắn hơn. Những cái quan niệm hàm hồ chỉ thấy những nhân vật mà nổi tiếng đứng về mặt chương trường mà thôi, chứ không thấy rằng đằng sau cái tài liệu rồi có nhiều nhân vật rất quan trọng mà mình không biết hoặc là mình không muốn biết. Tôi thấy cái điều đó là một cái cơ hội may mắn để cho cái lớp, cái thế hệ sử gia mới của mình á chăm chú đến sự hiện đại của Việt Nam hơn là trước đây.
Tức là theo ông thì Tổng thống Pháp cũng nên mở toàn bộ các hồ sơ lưu trữ không chỉ của Algeria mà của các nước thuộc địa cũ của Pháp, trong đó có Việt Nam, để mà các sử gia sau này có thể nghiên cứu về những cái nhân vật đã từng tham gia phong trào giải thực.
Bởi vì phần đông những sự kiện xảy ra là cách đây là hơn nửa thế kỷ rồi. Thành thử ra những cái hồ sơ đó không có lý do gì mà để giữ, để bảo tồn, để đem đi. Thế là cái dịp may để lôi cuốn một số chuyên gia nghiên cứu những cái hồ sơ, những cái hồ sơ của Việt Nam này, trong thực dân từ 1945 nó rất là phong phú, mà tôi nghĩ rằng trong trường hợp của Syria, Morocco, Tunisia, Senegal chẳng hạn đều có những hồ sơ rất đầy đủ mà chỉ đợi chờ đợi chúng ta có cái nhìn thông minh, nhân vị để mà tìm hiểu lại cái lịch sử của mình.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Trịnh Văn Thảo.
Thưa quý vị, tạp chí Nước Pháp, Người Pháp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ. Tổng thống Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại New York bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn về Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Châu Âu lại đấu dịu với Thủ tướng Anh trong việc xử lý hồ sơ Brexit. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Tú Anh, tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Và cuối cùng là tạp chí Thể thao, Trọng Nghĩa nói về tranh cãi gay gắt quanh quyết định hủy lệnh trừng phạt Nga vì doping. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.